xin mời thành lãnh lễ tán
thành. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bộ Kinh Bồ Tát Giới là do Pháp Sư Diễn Bồ người Tàu ngài giảng ròng rã 2 năm đi xong, và khi ngài giảng xong thì có Hòa Thượng Thích Minh Trí người Việt Nam dịch sang tiếng Việt thì cuốn sách lớn rộng, cuốn sách to, cái khung to như thế này và dày như thế này đó, ngài giảng rất tỉ mỉ rành rẽ, bởi vì ngài giảng dọc lời cho nên rõ ràng mà giản dị dễ hiểu, thì thầy không đủ sức để mà ấn tống cả một cái cuốn sách lớn như thế, cho nên thầy mới toát yếu lại để xin những cái nghĩa, ý nghĩa chính yếu thôi. Thực ra lời của Pháp Sư giảng rất rõ ràng, rất giản dị, rất rành rẽ, cho nên chị em thực tự đọc cũng đã hiểu rồi. Với người có trí, tự xem, tự đọc là đủ. Cho nên thầy chỉ có nhiệm vụ là đi các chùa để nhắc nhở chị em cùng với thầy đọc, đọc đi đọc lại một vài lần thôi, để cho chị em để tâm, để trí. Chứ thật không có gì phải giảng, không có gì khó khăn cả. Lời của Pháp Sư diễn tả rõ ràng mà giản dị, gọn gàng, chúng ta đọc là tự hiểu. Và lại những lời giảng về những lời Phật dạy về giới Bồ Tát cũng không, cũng minh bạch tỏ tường, chứ cũng không có những cái ẩn ý khó khăn. Cho nên chắc chắn là chúng ta học rất chậm, chứ không kéo dài, không có lâu. Đây là coi như thầy chỉ đến để cùng với chị em cùng tụng đọc lại, ôn lại thôi. Rồi về sau thầy nhận thấy là giới Bồ Tát này, trước kia thầy chưa được đọc cái cuốn sách này, cho nên thầy cũng có cái chỗ lơ là, tưởng như là giới Bồ Tát thì dễ. Thế nhưng mà bây giờ thầy mới thấy, có nhờ ơn Pháp Sư khai tỏ, thầy mới nhận thấy là rất tỉ mỉ, nhưng không khó bằng chữ, bằng nghĩa, mà chỉ ở cái công phu hành trì. Mà người thọ Bồ Tát giới được học đã đành, người chưa thọ cũng được học, được xem. Thế rồi tùy sự mình theo được đến đâu, quý đến đây, mà nếu phát tâm thọ trì được trọn bộ thì lại càng hay. Thế cho nên thầy cùng với chúng học tập thì thầy chắc là một thời gian rất ngắn là xong. Rồi thầy gửi lại các cô giáo, khi các em ở các lớp học giới tỳ kheo ni thức xoa sa di xong rồi thì cố gắng kiếm chút thời giờ mà học lại cái bộ Bồ Tát giới này. Cứ như thế mỗi năm chúng ta lại học lại một lần thì chắc là cũng được thấm nhuần, và cái con đường Bồ Tát thành chị em chúng ta cũng được kết duyên sâu đậm. Thì trông mong các con cố gắng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Rồi chị em nhận nghĩa từng câu. Trai suối cam lồ,
trai suối cam lồ, nay ta ở Thích Ca cũng như Đức Xá Na, mỗi nửa tháng hàng tuần ta ra để học Pháp.
Đây, đó, tánh Phật của chúng ta rõ ràng, hiện tại chúng ta đang sử dụng. Ai cũng có cái tánh này, cho đến con giun nó cũng biết chuồn chuồn nó đi, nó cũng có cái tánh biết. con gà, con chó, con mèo đều có cái tánh biết. Cái tánh biết này gọi là tánh Phật. Bởi vì cái tánh biết này, nếu chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta giác tỉnh, chúng ta bỏ những cái sai quấy, thì chúng ta sẽ thành Phật. Thế cho nên tánh Phật hiện tại ở thân chúng ta đây và ở tất cả chúng sanh. Đó là cái nhân để thành Phật. Nhưng ở đây Ngài nói các ngươi Phật sẽ thành. Các ngươi tức là những người đang ngồi nghe Phật giảng, tức là các đệ tử của Phật. Chúng ta có cái nhân thành Phật, nhưng chúng ta phải có cái duyên là gặp được Phật, gặp Pháp, gặp Tăng. Chúng ta có tu, có học thì chúng ta mới thành Phật thật sự. Thế cho nên đây nói chữ các ngươi là các đệ tử của Phật. Còn mười phương chúng sanh thì ai cũng có tánh Phật, cũng có thể thành Phật được, nhưng mà phải đủ duyên, phải gặp Phật Pháp, phải học, phải tu. Thế thì bây giờ chúng ta là những người hiện tại đang có nhân thành Phật. Đó, Thầy đang biết nói, các con đang biết nghe, chúng ta đang nhìn thấy, chúng ta có cái tánh biết, cho nên chúng ta biết quét nhà, biết thử cơm, biết học bài. Như vậy tất cả, cho đến con sâu, con kiến nó biết bò, chỗ nào có đường mà nó tìm, nó đến nó ăn. Đấy, như vậy là nó có cái tánh biết như chúng mình, cho nên nó đều có tánh Phật cả. Thế nhưng ở đây Đức Phật gọi các ngươi, tức là các đệ tử của Phật, những người nghe lời Phật, tức là những người có duyên với Phật, được học Phật, thì chắc chắn là sẽ thành Phật. Thế vậy thì chúng ta là những người đã có nhân, lại đủ duyên, cho nên chúng ta nên tin chắc là chúng ta là Phật sẽ thành. Tin như vậy thì giới phẩm đã trọn vẹn. Thưa cô giảng, tại làm sao tin như vậy giới phẩm lại trọn vẹn? Vì mình có lòng tin như vậy, mình mới quyết khí để mình tin rằng mình sẽ thành. Cái kết quả mình nắm ở trong tay, cho nên mình một lòng quyết chí theo Phật, học Phật và thành Phật.
Những ai đã có tánh,
những ai có tâm, tức là những người biết, như Thầy đang biết nói, các con đang biết thấy, chúng ta đang biết nghe. Đó, cái tánh, những có cái tánh biết này thì gọi là có tâm. Cái con sâu, con bướm, con kiến nó cũng có tâm, chỉ có điều nó quá mê. Đây nói là nói cho loài người. Thì những ai có tâm đều nên thọ trì giới. Đó, có tâm, có tánh Phật, tức là có nhân rồi. Bây giờ học Phật, trì giới này là thêm cái duyên. Thế thì tất cả những chúng sanh nào ấy mà thọ cái Phật giới của Phật là đủ nhân, đủ duyên. Như vậy thì đích thật chắc chắn là con Phật, nghĩa là ngày mai sẽ thành Phật. Con nói tiếp.
Bồ Tát Như Vi Trần nhân giới này thành Phật, đại chúng phải cung kính, truyền bá và thọ trì.
Này, chúng ta không phải ngần ngại gì cả, bởi vì đã có Vi Trần Bồ Tát làm cái việc này và đã thành công rồi. Vi Trần tức là nhiều như hạt bụi. Vi là bé tí, Trần là hạt bụi, những hạt bụi bé tí. Thì các con đếm những hạt bụi, nguyên ở chùa Bát Nhã đây chúng mình đếm hạt bụi, có đếm được không?
Không.
Nghĩa là nhiều lắm. Đấy, thì các Bồ Tát nhiều lắm, đếm không thể xòe, kể không thể xiết, cho nên cứ gọi là các ngài nhiều như hạt bụi. mà các ngài đã thành công, các ngài đã thọ giới, các ngài đã thành Phật. Vậy thì nhiều như hạt bụi, Bồ Tát đã thành công. Vậy thì bây giờ chúng ta thọ giới, chúng ta tu, chúng ta học, chúng ta có thành Phật được không? Vậy thế, cho nên chúng ta nên nhất tâm thọ trì. Chẳng những thọ trì mà chúng ta phải cung kính, tôn trọng, bởi vì giới pháp đây là thay Phật làm thầy, dẫn đường cho chúng ta về cảnh giới Phật. Cho nên chúng ta cung kính, chẳng những chúng ta thọ trì mà chúng ta lại tận tình truyền bá để mình thành Phật và mọi người cũng thành Phật. Vậy các con học cuốn Bồ Tát Giới này xong, mỗi lần về thăm ba má, các anh em chị em, các con chịu khó đem cuốn sách này đọc cho ba má nghe, cho các anh em chị em cùng nghe, chịu không? Thế là chúng ta thọ trì và truyền bá. Có người
cho rằng Bồ Tát Giới chỉ tâm giữ vào đại thể, không câu chấp chi tiết.
Chính người ta lầm, người ta cho rằng Bồ Tát ấy, ở đây nói là căn cứ vào đại thể, tức là tổng quát thôi, giữ giới tổng quát, chứ không để ý câu chấp những cái nhỏ nhen tỉ mỉ. Con nói tiếp.
Ý kiến này vô cùng sai lầm.
Ngay từ móng miệng còn gì nhỏ hơn, vi tế hơn, mà gần như chẳng ai biết. Chính mình nhiều khi không nhận để ý đến cái mống miệng của mình. Ấy thế, cho nên giới này nghiêm cẩn. Mà nhớ rằng như chúng ta học giới sa di, giới tỳ kheo, thì đây là giới mà cần phải người ngoài can thiệp vào cử lỗi. Cho nên chỉ kết tội những lỗi ở miệng, ở thân. Khi cái thân tạo một việc, cái miệng nói một lời, người ngoài người ta trông thấy, rồi người ta can thiệp, người ta cử lỗi, mình phải sám hối, rồi mình chừa bỏ. Còn dưới Bồ Tát đây, thì bởi vì không ở, các vị Bồ Tát không bắt buộc ở trong chúng, các vị Bồ Tát thường phải gần các chúng sanh để độ chúng sanh. Thế cho nên giới Bồ Tát đây tự mình kiểm soát mình, phải thấy mình từng mống miệng để mà sửa từ trong tạng thức. Thế cho nên giới Bồ Tát tỉ mỉ kỹ càng. Anh nói tiếp.
Trong khi lục nghi thanh văn chỉ trị phạt hai chi, thân và miệng,
như sư cô vừa nói, giới sa di, giới tỳ kheo ni gọi là giới thanh văn, tức là giới của các vị tu ở trong chúng, chỉ có trị phạt hai chi, thân với miệng. Giới thanh văn phần nhiều phải nhờ trong chúng để giúp đỡ mới được thanh tịnh. Cho nên đặc biệt trị phạt khi nào cái tội nó ra miệng hoặc nó hiện hình ở việc làm, thế thì khi ấy mới trị phạt. Còn giới Bồ Tát thì điểm thứ nhất là Bồ Tát tự lực và lo lấy mình, không trông cậy ở đại chúng, cho nên phải xét mình từng mống miệng. Đó là cái việc để giữ giới, giới luật có tinh nghiêm, xét mình từng mống miệng. Từng mống miệng như thế chưa gọi là thanh tịnh. Cái vị này Điểm thứ hai, điểm thứ nhất là xét mình từng mống điểm. Điểm thứ hai lại quan hệ hơn nữa là phá trừ kiến chấp. Nghĩa là Bồ Tát không được phép tà kiến, phải ở trong chánh kiến. Cho nên luôn luôn phải học kinh, đọc sách Phật để luôn luôn mà coi như là cái chọn cái đường suy kiến của mình thật sáng suốt, thật minh bạch và thật vững vàng. Phải lập cái chí nguyện, cái con cần nhất lúc nào cũng phải tránh kiến. Chứ nếu phải xét mình, cái này là cái khó, thật khó đấy. Nhưng Bồ Tát phải thực hiện cái việc này. Nếu mà Bồ Tát mà tà kiến thì nguy hiểm, chính mình nguy, dẫn mọi người xung hô. Bởi vì đã gọi là Bồ Tát thì bao giờ cũng phải có hai việc: tự giác và giác tha. Tự giác là lúc nào cũng phải ở trong cái chánh kiến, thanh lọc hết những cái lầm, cái sai, cái mê. Dĩ nhiên là không có ai út chấp mà phá sạch được vô minh, nhưng Bồ Tát phải hướng cái tinh thần của mình đi cái đường ấy, nghĩa là con đường chánh kiến mà dẹp những cái vô minh. Sức mình dẹp tới đâu phải dẹp tới đó, mà đây là hướng phương của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát không những là giữ giới thanh tịnh mà cần nhất phải thanh lọc cái tinh thần, sống đúng cái đường, cái tầng chi kiến của Phật. Thì như thế cái công phu thứ hai, như Bồ Tát có chánh kiến thì mới có thể mà giáo hóa cho mọi người đi cái đường, con đường phải được. Đấy, mà cái việc thứ ba thì lại khó hơn. Đồng thời Bồ Tát có bổn phận tự giác, giác tha, dạy mọi người. Nhưng lúc nào Bồ Tát cũng phải an định tinh thần để chứng nhập chân lý. Bởi vì đạo Phật không phải chỉ làm những việc từ bi, mà quan hệ nhất là cái trí tuệ của mình. Nếu mình có trí tuệ thì cái từ bi của mình mới có ích lợi cho mọi người. Nếu mình chính mình mù mờ chưa biết đường thì cái từ bi của mình nó mất thời giờ cho mọi người. Thế cho nên Bồ Tát phải hằng an định tinh thần, đó, sống thanh vắng vẻ an ổn để mà chứng nhập được chân lý. Ví dụ như Bồ Tát niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Bồ Tát phải chứng nhập được cái tánh A Di Đà, đã đầy nương thần lực Phật A Di Đà. Nhưng mà nương thần lực Phật để chứng mình sống với tánh A Di Đà của mình, rồi còn dẫn chúng sanh mỗi người nhận được tánh của mình để thành Phật. Cho nên cái việc thứ ba này không kém phần quan trọng. Vậy thầy nhắc lại, giới Bồ Tát khác với giới thanh văn của chúng mình ở ba điểm. Ở ba điểm. Điểm thứ nhất là phải thanh tịnh 10 giới trọng, 48 giới khinh. Ở đây Phật có ghi rõ 10 giới trọng, 48 giới khinh. Chúng ta phải hoàn toàn thanh tịnh. Mà đồng thời trong giới khinh đây có một giới, thế mà Bồ Tát mà mống niệm tà thì cũng gọi là phạm giới. Rồi lại còn có một giới, nếu mà Bồ Tát cố tâm mà làm việc phi pháp. Ví dụ như cố tâm ăn trộm thì phạm cái tội ăn trộm, lại còn phạm thêm một cái tội cố tâm ăn trộm nữa. Thế cho nên Bồ Tát phải cẩn thận ở cái tâm địa của mình. Đấy là cái điểm thứ nhất, Bồ Tát phải trọn vẹn ba nghiệp thanh tịnh từng mống niệm. Cái việc thứ hai là Bồ Tát phải luôn luôn ở trong chánh niệm, học kinh, suy ngẫm theo lời Phật, để cho cái con đường chi kiến của mình, cái chỗ thấy của mình, cái chỗ biết của mình và đúng với ý của Phật, gọi là phá trừ những cái kiến chấp, luôn luôn sống ở trong chánh niệm. Và điểm thứ ba là Bồ Tát phải an định tinh thần để chứng nhập chân lý, chứ không phải chỉ nói suông. Bồ Tát có hai bổn phận: tự giác tỉnh cho mình thì cũng phải an định tinh thần để trở về tánh giác. Mà Bồ Tát giáo giác tha đó, thì Bồ Tát phải có cái chỗ chứng nhập chân lý chân thật, rồi đem cái kinh nghiệm của mình mà đưa chúng sanh vào chân, vào lẽ phải và chân lý để giáo hóa chúng sanh, chứ không phải là chỉ nói bằng cái miệng suông, mà là phải ở cái chỗ mình thực tập, thực kinh nghiệm, là thực chứng, đem cái chỗ chân thật ấy ra để dẫn đường cho chúng sanh. Thế cho nên Bồ Tát phải có ba cái điểm này. Điểm thứ nhất, phòng hộ trọn vẹn ba nghiệp. Điểm thứ hai, phá trừ các kiến chấp. Và điểm thứ ba, chứng nhập chân lý. Đã. Phải Bồ Tát đủ ba việc này mới gọi là bậc chân thật phạm hạnh. Phạm hạnh nghĩa là thanh tịnh hoàn toàn.
Thầy giảng lại cho con câu này. Có người cho rằng Bồ Tát giới chỉ căn cứ vào đại thể, không có chấp chi tiết, thì câu này con xin hiểu rõ.
Căn cứ vào đại thể tức là nói tổng quát thôi. Ví dụ như bây giờ cấm không được sát sanh, thế thì chỉ cấm không được sát sanh, nói một câu như vậy thì miễn là mình đừng có cái chỗ mình sát sanh, là mình có cái tâm mình giết hại loài vật, thế là được rồi. Thế nhưng mà trong cái việc sát sanh nó cũng có những cái nghĩa tỉ mỉ ở trong, hoặc là mình không làm nhưng mà mình thích ăn thịt gà, thế thì con cháu mình nó phải đi giết gà để cho mình ăn. Hoặc là đi thế này mình mải ngắm trời ngắm biển, hai cái chân mình dẫm vào kiếm mà mình không để ý, mình mải mình đâu có trông thấy nó, mình đâu có định sát sanh. Thế hoặc là thấy ngứa ngứa thì lấy tay đập một cái chứ không đề phòng, có thể là có con muỗi hay con kiến nào, mình đừng đập mạnh, nó có thể mất mạng. Cái trong bất luận một giới nào cũng thế, nó có nhiều những cái nghĩa tỉ mỉ ở phía trong. Thì người ta cứ tưởng là Bồ Tát thì còn phải lo đi làm nhiều việc phước, làm nhiều việc thiện, phải xun xoe làm bao nhiêu thứ, thế thì đâu có thì giờ mà để ý đến những cái tỉ mỉ. Người ta tưởng như thế thì làm, cho nên đây mới nói là không phải. Chính Bồ Tát lại càng phải tỉ mỉ, việc làm việc lành việc thiện tận tình hết sức, nhưng mà tận tình hết sức trong cái khả năng của mình. Còn cái sáng suốt tinh thần phải để ý, thứ nhất là để ý đến cái tâm địa của mình, bởi vì giới Bồ Tát thọ là thọ cho đến khi mình thành Phật, chứ không phải chỉ thọ có một cái đời này mà thôi. Chúng ta thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo ni, thì chỉ bạch là chọn đời, con không sát sanh. Còn thọ giới Bồ Tát này thì bạch rằng từ nay cho tới ngày thành Phật không bao giờ sát sanh. Thế cho nên khi mình chết vì vậy cho nên giới Bồ Tát tỉ mỉ kỹ càng về cái tâm địa của mình, một lòng chân thành giữ giới. Bởi vì cái tâm của mình nó mới còn từ kiếp này sang kiếp khác, chứ những việc làm này qua rồi thì thôi. Còn cái tâm của mình ấy, mình luyện cho nó sáng suốt, cho nó giữ, nó tỉ mỉ, nó chân thành. Ê thế thì kiếp sau dù mình mê không quên không biết gì cả, nhưng sẽ đủ nhân đủ duyên, mình sẽ lại gặp thầy gặp bạn, lại được thọ giới Bồ Tát cả. Cũng như các con bây giờ mà khi không phải bỗng nhiên mà quyển sách này nó tới tay các con đâu. Đây là do cái phúc đức nhân duyên từ bao nhiêu kiếp. Cho nên bé Ti thế này đến chùa mà đã có giới Bồ Tát ở trong tay. Đấy, những cái nhân duyên phúc đức này là do các con tự tạo nhiều kiếp, nhiều đời. Cho nên bây giờ mấy cái thời tiết nó lại tới, cái cuốn kinh Bồ Tát Giới này lại đặt vào tay các con. Đó, bởi vì trước kia mình đã có thọ rồi, bây giờ mới gặp thầy, gặp bạn, gặp kinh, gặp sách. Cho nên phải cố gắng được đến đâu hay đến đấy, chứ không bắt buộc. Không bắt buộc các con phải, bây giờ các con cứ học, cứ nghe, lọt vào tai, được các con thọ đến đâu quý đến đấy, chứ không bắt các con phải thọ Bồ Tát Giới. Nhưng mà cứ cho nghe để kết duyên. Chứ không có sợ bé Ti làm không nổi. Nhiều khi bé Ti làm được mà người lớn lại không làm được, bởi vì mình có cái chỗ thành tâm. Các hình đại chúng đặc biệt nhiều ấy,
cứu tình giới lấy từ cứu tế chúng sanh làm gốc.
Đây, trong giới Bồ Tát có một số giới gọi là nhiêu ích hữu tình, là những giới lấy sự cứu tế chúng sanh làm gốc. Bắt cái đoạn này mà chúng vừa đọc là giải nghĩa hai cái chữ kinh phạm võng ở ngoài bìa. Các con đọc thấy chữ không? Ba chữ không? Kinh phạm võng ở ngoài bìa thấy chưa? Cái cuốn kinh này tên là kinh phạm võng. Giới Bồ Tát, vì thế cho nên giới này ai đọc cũng được, ai xem cũng được, bởi vì là kinh, rút ở kinh ra, chứ không phải như luật của các sa di với tỳ kheo ni mà cấm tuyệt không ai được đọc. Còn đây là rút ở kinh, mà kinh nghĩa là tha hồ, ai đọc cũng được hết. Thì kinh phạm võng này, thì kinh này tên là kinh phạm võng. Phạm là thanh tịnh, là nói cõi trời phạm thiên. Ở trên cõi trời phạm thiên, võng là cái lưới, có cái lưới, tức là chúng mình gọi như cái rido đó, treo vào màn cửa đó. Thì Phật giảng pháp, giảng cái kinh này ở trên cõi trời phạm thiên, mà ở cái cửa của ông, của cái phòng, cái cửa đó nó có cái màn lưới, chúng mình gọi là, tiếng Việt Nam gọi cái gì? Tôi gọi là rido.
Tiếng Việt Nam cũng gọi là
rido. Cũng gọi là rido, đấy. Thì như cái rido đó. Thế thì cái rido này làm bằng những các cái sợi chỉ kết lại, như trông như là cái lưới, mà mỗi một cái mắt lưới là đúng một hàng ngọc. Nhớ rằng đây là cái màn cửa ở trên cõi trời, cho nên đẹp rực rỡ lắm, mà lớn lắm chứ không bé tí như của chúng mình, cái cửa của chúng mình đâu. Các ông trời ở trên cao, các ông ấy trông bọn chúng mình ấy, các ông ấy gọi là cái tổ kiến. cho nên nhà các ông to lắm, còn cái nhà của chúng mình đây các ông gọi là cái tổ kiến. Thế thì cái màng lưới rộng là cái lưới. Thế cho nên ở đây giải nghĩa cái chữ cái Phật lấy tên cái kinh này, Phật giảng kinh ở tại cái cung điện của ông Phạm Thiên Vương, mà ở cửa có cái màng lưới, thì Phật dùng cái màng lưới đó để làm một cái thí dụ. Thế cho nên đặt tên cái cuốn kinh này, bài kinh này là kinh Phạm Võng. Thế ở đây Pháp Sư người giải nghĩa cái chữ Phạm Võng. Nếu mà danh phù hợp với thật, nghĩa là nếu mà là Bồ Tát thật, còn những Bồ Tát cái tên xuông thì không kể. Còn Bồ Tát thật lòng, Bồ Tát thật nhiều vị thọ giới, mà có vị thì chân thành tu hành, cũng có người thì thọ giới xong là lơ là bừa bãi. Ở đây ấy, là nói những bậc chân thành. Thế thì sao? Nhưng thầy cứ tưởng Bồ Tát thì phải hay lắm, quang minh chính đại lắm, mà làm sao sao đây Bồ Tát để đi lừa lọc, lại đi lừa chúng sanh, lừa lọc bọn chúng sanh, phải nó mê muộn tối tăm. Nó cứ ham thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích đi chơi, nó tưởng thế là sướng. Thế cho nên bảo nó thì nó lại không nghe. Cho nên nhiều khi Bồ Tát phải đánh lừa, để cũng như cái người bắt ca lừa để mang nó vào cái chỗ tốt hơn. Thế Bồ Tát bây giờ cũng thế, đối với những chúng sanh nó còn dại rồi thì Bồ Tát phải lừa để mà đưa nó từ cái chỗ khổ vào cái cảnh giới an vui, từ cái chỗ mê muội về cái ánh sáng. Thế thì đấy, thật Bồ Tát chính là phải thương xót, mà cái thương xót này là phải có trí tuệ, phải tìm cách, phải mưu mô, chứ không thể nói chuyện một đường thẳng được. Cái rido do những các cái sợi chỉ kết lại thành như là cái màng lưới ở cung Đại Phạm Thiên Vương. Rồi gì nữa, cái rido đó giống như là cái lưới, và mỗi một cái mắt lưới là đính một hạt ngọc. Thế thì hồng quang là cái hào quang màu hồng đấy, cứ mỗi hạt ngọc thì nó lại có ánh sáng, cái ánh sáng ấy nó chiếu cái hòn ngọc này, nó lại chiếu sang hòn ngọc kia lại chiếu lại cái hòn ngọc này, thành ra cái màng lưới thì làm bằng chỉ mà hóa ra thành một cái màng lưới toàn bằng ánh sáng thôi. Không biết thầy nói thì em nhận nghĩa không? Đấy, mỗi một cái mắt lưới là một hạt ngọc, nhưng mà những cái hào quang của từng hạt ngọc, hạt này chiếu sang hạt kia, thế cứ giao nhau khắp cả, thành ra trông nó thành như là một cái màng lưới toàn bằng ánh sáng. Phần này tiếp, con đọc tiếp. Phật dùng phần sự và phần lý kết chặt, cần giảng cái chỗ cho các em nhận. Tức là mỗi một hạt châu thì ví như một bài kinh của Phật, mà mỗi bài kinh thì lại nó có một cái ý nghĩa. Dĩ nhiên mỗi quyển kinh là có một cái ý nghĩa riêng, nhưng mà lại quyển kinh này lại soi tỏ cho quyển kinh kia. Cũng như những hạt châu đó, mỗi hạt châu còn tự có ánh sáng riêng của mình, nhưng mà lại nhận cái ánh sáng của những hạt châu bên cạnh. Mà chính mình hạt châu này cũng lại tỏa ánh sáng sang những hạt châu bên cạnh, thành ra giải nghĩa lẫn nhau. Thế như chùa chúng ta đó, mùa hạ nào chị em cũng phải học luật, Đã, Phật nói về giới luật, đó là một bài kinh, tức là ví như một hạt châu. Mỗi mùa hạ chúng ta học luật, bộ luật của chúng mình ví như một hạt châu. Thế đến mùa thu thì chúng ta lại học gì nhỉ? Tứ niệm xứ. Cái kinh tứ niệm xứ lại ví là một hạt châu. Thế thì cái kinh bộ luật mùa hạ của chúng mình với cái bộ tứ niệm xứ mùa thu của chúng mình, rõ ràng bộ tứ niệm xứ nói về một việc mà bộ luật nói về một việc. Bộ luật dạy chúng mình những cái điều phải cấm không được làm. Thế còn bộ tứ niệm xứ thì dạy chúng mình khai mở cái trí tuệ để biết thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Một đằng là khai mở trí tuệ xuất thế, một đằng là cấm không được làm những cái chuyện bậy để khỏi đọa về địa ngục. Thế thì thầy thấy hai cuốn kinh rõ ràng khác nhau như hai hạt châu. Mỗi hạt châu có cái ánh sáng của nó. Tới đây tất cả chị em nhận rồi. Thế bây giờ đây hai hạt châu nó lại giao ánh sáng cho nhau, thì bộ kinh tứ niệm xứ của mình với bộ luật mùa hạ mình học lại với bộ bộ luật, thì hai bộ ấy nó có liên quan gì đến nhau không? Có liên quan gì đến nhau không? Đúng rồi, bộ luật với bộ tứ niệm xứ liên quan với nhau, cũng như cái thân thể của chúng mình ấy, cái miệng thì nó nói, hai cái tay thì nó làm, nhưng nó có liên quan đến bộ óc không?
Có.
Ấy đấy, cái thân của thầy, cái miệng nói thì nó nói việc nó, tay nó làm việc nó, nhưng mà phải có cái óc để chỉ huy. Cả ba cái bộ phận ấy nó không thể rời được nhau, là một cái thân của bọn mình. Đấy. Thế thì luật dạy chúng ta những cái sự việc phải làm, sự tứ. Còn tứ niệm xứ là khai mở cái trí tuệ, cũng như cái chúng ta phải có cái bộ óc sáng suốt thì mới biết làm những sự việc, là tay làm miệng nói là sự việc. Còn có cái bộ óc nó lại chính là thể chất, bản thể của tất cả những việc làm và lời nói. Thế cho nên tứ niệm xứ thuộc về lý, giới luật thuộc về sự. Ở đây nói sự lý kết chặt. Hạt châu này có ảnh hưởng đến hạt châu kia. Đó là nói về bộ tứ niệm xứ với bộ luật. Thế là một bộ. Thế còn kinh Di Đà với kinh Lăng Nghiêm thì Thiện Quang con nói cái sự lý kết chặt trong hai cái bộ kinh đó, mà còn cầu về cực lạc, rõ ràng một cảnh giới có sự tướng minh bạch, cầu về cảnh giới cực lạc. Niệm Phật là nhân, cảnh giới cực lạc là quả, nhân quả sự tướng rõ ràng. Thế dính líu gì đến bộ Lăng Nghiêm? Bộ kinh Lăng Nghiêm giải nghĩa rõ ràng đó, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Nếu mà không học bộ Lăng Nghiêm đó, đâu có hiểu được nghĩa đấy. Cho nên bộ kinh Di Đà chỉ nói về sự tướng, mà bộ kinh Lăng Nghiêm nói về ý nghĩa, tức là lý thể. Cho nên hai bộ kinh ấy cũng sự nghĩa, sự và lý kết chặt, không thể tách ra được. Tuy là hai hòn ngọc khác nhau, nhưng mà ánh sáng phải giao nhau và phải nương nhau, cho nên mới rõ được, hiểu rõ được. Thế Phật nói cái thí dụ kinh Phạm Võng, gọi là Phật giảng những kinh của Phật, nó có quan hệ liên quan đến nhau như thế. cái nhân tiện thiện qua. Ờ thì bây giờ tứ niệm xứ với giới luật là một cặp về tiểu thừa, mà kinh Di Đà đến Lăng Nghiêm là một cặp về đại thừa. Nhưng hai cái cặp ấy nó có liên quan gì đến nhau không? Kinh Di Đà gọi là tu tịnh độ, phải không? Mà nếu không có thanh tịnh cả ba nghiệp, bộ luật để thanh tịnh thân và miệng, và bộ tứ niệm xứ để thanh tịnh cái tâm, nếu không thanh tịnh cả ba nghiệp thì cô có tịnh độ không? Có không?
Có.
Ở đây thế cho nên không có những bộ kinh về tiểu thừa thì những bộ kinh đại thừa làm sao mà đứng, không có bé thì làm sao mà có lớn. Cho nên hai cái bộ cặp ấy mật thiết cần yêu, chứ không thể mà cắt ra được. Đây thì chúng ta lấy một cái thí dụ ngay những bộ sách chúng ta đang học ở chùa mình để giải nghĩa cái lời Phật dạy ở đây. Tất cả các kinh sách của Phật đều mật thiết liên quan đến nhau. Tuy rằng mỗi hạt ngọc là riêng, mà tuy rằng trong cái màng lưới vô lượng hạt ngọc, cũng như tuy rằng Phật nói cả ngàn vạn kinh, mà mỗi kinh nói riêng một chi tiết, nhưng mà những cái kinh cả một cái màng lưới ấy là thí dụ cho cả một cuộc đời giáo hóa của Phật. Phật nói rất nhiều mà không phải là bả đâu nói đấy đâu, có chương trình hẳn hoi, có mạch lạc hẳn hoi.
Tâm giữ tin trang quang minh bản giới, tu tập các pháp này tam thiện bồ đề tâm mới được diệt quả thù thắng.
Nghĩa tuy rằng nghe nó giản dị như thế đấy, tất cả kinh này nghe giản dị nhưng mà rõ ràng đấy, nhưng mà con cũng cứ ôn lại nhắc lại để cho các em nó nhận, nó để ý, không có là vì giản dị quá nó bỏ qua, nó chẳng để tâm. Mà nhớ, các con nhớ Bồ Tát giới của mình tên là Kim Cang Quang Minh Bảo Giới, rồi ở dưới này các ngài giảng rõ, ngài pháp sư ngài giảng rõ lắm. Để tu tập pháp lành tăng trưởng bồ đề tâm mới được diệu quả thù thắng. Các con phải nhớ rằng cái giới này, giới Bồ Tát đây là chánh hạnh, chúng ta phải tu từ bây giờ cho đến khi thành Phật. Lấy cái Bồ Tát giới đây làm chánh hạnh, cho nên chúng ta phải tập cho vững, cho thành thói quen, thành nếp sống. Thế rồi đời đời cứ thế. Trong cái khi ấy thì chúng ta sẽ học kinh, học sách, mỗi ngôi vị lại học về các pháp quán để khai mở cái trí tuệ và để chứng nhập cái chân lý. Cứ mỗi ngôi vị thì lại có giới, để có định và tuệ khai tiếp theo. Nhưng mà cái phần giới thì vẫn có 10 giới trọng, 48 giới khinh này, cái nếp sống cứ thế và thành tựu cái định. Bởi vì có thành được cái định, cái tâm có an định, định tức là cái tánh vô lượng thọ của chúng mình đấy, thì chúng mình chứng nhập được cái tánh vô lượng thọ. Thế cho nên ba cái phần giới, định, tuệ song song cho tới ngày thành Phật. Thì cái phần giới thì cứ nhất định là 10 giới trọng, 48 giới khinh đây. Còn cái phần định thì chúng ta cứ mỗi tu để một vào sâu. Cái phần tuệ chúng ta mỗi học thì một khai mở rộng. Còn cái phần giới thì cứ 10 giới trọng, 48 giới khinh đây, để giữ từ nay coi như chánh hạnh của chúng ta, vậy là cái nếp sống của chúng ta từ nay cho tới khi thành Phật. Vì vậy giới này tên là Kim Cang. Nói chữ Kim Cang các con biết là nó bền vững, vô lượng thọ, bền vững lắm. Quang minh là nói về cái ánh sáng, lợi ích khai mở cái ánh sáng. Còn chữ bảo là nói về cái công đức quý báu, lợi ích cho bản thân và lợi ích cho tất cả pháp giới hữu tình.
Cô hãy cứ có hỏi cái câu là những đường hồng quang tỉnh xạ lẫn nhau thì có chưa có rõ không ạ?
Đấy, hồng quang là cái ánh sáng của từng hạt châu. Mỗi hạt châu tỏa ánh sáng chiếu sang bên cạnh và chiếu suốt, bởi vì nhớ rằng hạt châu này là ngọc ở trên khuỷu trời của vua Đế Thích, cho nên ánh sáng chiếu xa lắm, chứ không phải là hạt châu thường của thế gian. Thế cho nên mỗi hạt châu là chiếu, hạt châu này chiếu sang hạt châu kia, cho nên đây gọi là hồng quang. Thì chắc là cái ánh sáng nó màu hồng, cho nên gọi là hồng quang. Thế thì những cái ánh sáng ấy nó ửng xạ, xạ là nó đập vào, nó chiếu vào, nó ửng lên, nó chiếu lẫn nhau. Thế nên là đây là lấy cái hạt châu ở cái màng lưới để ví với các pháp môn Đức Phật giảng trong một đời của Ngài, trong một đời giáo hóa của Ngài. Tuy là Ngài giảng rất nhiều, nhưng mà chính chỉ có một việc là cho chúng ta học được cái tâm địa của mình. Phật nói rất nhiều, bao nhiêu là kinh, mà mỗi kinh nói một khía cạnh. Đấy. Nhưng kinh này ảnh hưởng giúp cho cái kinh kia. Chúng ta học vô lượng pháp môn, nhưng mà thực ra Phật không phải ba hoa nói tràn đâu, mà Phật dạy chúng ta hãy quay về học lấy cái tâm địa của mình, mình hiểu mình và để cho mình thành Phật. Đấy. Chứ Phật không có nói lông bông ra bên ngoài. Cho nên cả một cái màng lưới là ví với một đời giáo hóa của Phật. Phật nói kinh, khi thì nói thí dụ, khi thì là nói thơ, khi thì kể chuyện, khi thì giảng giáo lý, đủ các phương pháp, đủ các cách, mà cả hàng ngàn cả vạn bài kinh. Nhưng mỗi bài kinh tựa hồ nói một việc, mà thật ra là giảng giúp đỡ lẫn nhau, ánh sáng giao lẫn nhau. Đấy. Cả cái màng lưới là nêu biểu một đời giáo hóa của Phật. Mà Phật không dạy chúng mình học cái gì xa xôi đâu, chỉ học mình mà thôi, học về cái chân tâm bản tánh của mình. Làm sao mà bây giờ nó lại hiện cái thân này, và phương pháp thế nào để cho chúng ta trở về chân tâm bản tánh để thành Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Bạch Thiên Thầy, thì cho con hỏi một câu thôi vẫn chưa hiểu, là cái câu mà Bồ Tát danh phù hợp với Phật, thì con chưa
hiểu. Nghĩa là nói một cách khác là Bồ Tát đúng sự thật. Cái tên Bồ Tát nó đúng với cái sự thật, nghĩa là ông là Bồ Tát thật, chứ không phải là một Bồ Tát giả. Ở đây Bồ Tát thật thì chính là ở cái chỗ phải tận tình cứu vớt chúng sanh thì là Bồ Tát thật. Còn Bồ Tát chỉ thọ giới để ta là Bồ Tát, được tên là Bồ Tát, thế rồi Bồ Tát đi chơi thì không phải là Bồ Tát thật. Vừa rồi là giảng về cái kinh Kinh Phạm Võng, tên kinh. Bây giờ giảng về tên cái phẩm này. Cái giới Bồ Tát chúng ta rút ở Kinh Phạm Võng, mà ở phẩm Bồ Tát Tâm Địa. đẹp. Cái phần này tên là bột, con biết là mỗi một bài cuốn kinh thì chia ra nhiều phần, cũng như kinh Pháp Hoa chia ra làm bao nhiêu phần, mỗi một cuốn kinh thì chia làm nhiều phần. Thì bây giờ cái cuốn kinh Phạm Võng này cũng chia ra làm nhiều phần, trong đó có cái phần tên là Bồ Tát Tâm Địa, là cái giới Bồ Tát rút ở trong cái phần này. Cho nên ở đây giải nghĩa về chữ Bồ Tát Tâm Địa ở dưới. Thì cái phần Bồ Tát Tâm Địa này chia ra làm hai phần, quyền thượng và quyền hạ. Quyền thượng nói về giai cấp tu chứng, để lý trí quán hạnh của 56 ngôi Bồ Tát. Giai cấp tu chứng tức là từng thềm bậc một. Giai cấp là cái thềm bậc mình đi lên, thuộc về những các cái pháp, cái hạnh phải tu các pháp quán để khai mở cái trí tuệ, để chứng được cái chân lý. Thì 56 của 56 ngôi Bồ Tát thì ở về chỗ cuối kinh là có một viên rõ 56 ngôi Bồ Tát ở về đoạn cuối kinh. Cái đấy là gọi là giai cấp, tức là từng thềm từng bậc một để chúng ta tiến lên. Mà tiến lên từng thềm bậc này, chúng ta có những cái pháp tu gọi là quán hạnh. Những cái này có giảng rõ ở trong kinh Hoa Nghiêm, ở quyển này chỉ nói về giới thôi. Trong cái quyển Bồ Tát Tâm Địa đó, chia một nửa quyển thượng giảng về 56 ngôi vị Bồ Tát, còn quyền hạ tức là quyền chúng mình đang học đây là thuộc về quyền dưới, gọi là quyền hạ, nói về tâm địa giới pháp, chia ra 10 giới trọng, 48 giới kinh.
Bồ Tát lợi mình lợi người, mục đích thành phần,
thì dĩ nhiên là đã phải làm lợi ích, để làm lợi ích cả về mọi mặt, nhưng mà đặc biệt phải chú trọng về phần trí tuệ. Tại làm sao? Tự giác và giác tha. Chữ Bồ Tát, Bồ là Bồ Đề, Bồ Đề tức là giác tịch. Thế cho nên ngay chữ Bồ Tát là cái nghĩa là phải giác tịch. Thế cho nên Bồ Tát là phải lo có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ giác tịch thì không thể là Bồ Tát được. Cho nên bây giờ nhất trí giác đó, bỏ chúng mà đi ở một mình, tự xét mình đã đủ khả năng chưa, mà dám ở một mình như vậy nguy hiểm. Chẳng những một mình nguy hiểm mà lại rồi còn nuôi thêm những các cô thêm phò tá giúp đỡ, rồi làm sao mà dắt dẫn cho người ta đi đúng đường được. Cho nên thầy rất chê trách trí giác ở cái chỗ đi ở riêng, bỏ chúng mà đi. Thầy rất chê trách và thầy không bằng lòng. Thì con phải cẩn thận để tự cứu lấy mình, phải trở về chăm chúng. Chứ bây giờ đã gọi là cạo đầu, đã mặc áo nhà chùa. Đã, cạo đầu là rũ sạch chuyện thế gian. Vậy mà bây giờ lại cứ muốn thỏa mãn ở cái chỗ nào cho tôi được tự do, thỏa mãn, tôi tùy ý, muốn làm gì thì làm, không có bị kỷ luật, trói buộc. Như vậy làm sao mà thành Bồ Tát được? Làm sao mà giải thoát được? Chẳng những rằng thì là cô rất phi pháp, cái chuyện tỳ kheo ni mà rời chúng, đến nỗi mà Phương Ngôn đã phải nói có câu tăng gì? Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tài. Minh bạch cái vị sư mà đã rời chúng đi ra ngoài ở một mình, cái vị sẽ bị tàn phế hư hỏng. Minh bạch có thành câu phương châm phương ngôn ra, tăng ly chúng tăng tạng. Ấy đấy là nói giới thanh văn, còn giới Bồ Tát thì lại nguy hiểm hơn nữa, bởi vì cô chưa có khả năng thì cô dạy ai? Chính cô còn đâm đầu xuống hố thì bây giờ cô dắt mọi người xuống hố thì sao? Nguy hiểm lắm, tỉnh ra đi, đừng mơ hồ nữa. Thì ở đây con đọc tiếp tâm địa, đây tức là giải nghĩa cái chữ Bồ Tát tâm địa.
Tâm địa bổ nguyên của mỗi người, Phật chứng tâm địa này, Bồ Tát tu tâm địa này, chúng sanh mê mùi tâm địa này. Phật đã 8.000 lần qua lại tam giới, mục đích duy nhất là phát minh bổ nguyên tâm địa cho chúng sanh, khuyên tất cả bổng thọ bảo giới Phật tánh làm chỗ tu nhân căn bản, hướng về Phật quả thành tín.
Đấy con xem, Phật đã 8.000 lần về cái tam giới, qua lại tam giới này, 8.000 lần chứ không phải có một lần đâu, mà chúng sanh, mà chúng ta đã từng chưa? Đấy, chúng sanh mê muội tâm địa này, chúng sanh tức là chúng mình chứ ai nữa, mà Phật đã phải 8.000 lần qua lại để dạy chúng mình rồi đấy. Mà hiện tại đây mình vẫn chưa tỉnh được ra, chưa nhận được cái vẫn y nhiên nhận ngũ ấm là mình đó, sắc thọ tưởng hành thức năm thứ ngũ uẩn. Trí giác đã rời được thứ nào chưa? Ở đấy chúng mình vẫn y nhiên ở trong đường mê muội đó, chúng sanh mê muội. Mê muội là nhận năm ổn là mình. Thế mà chúng ta chưa rời được một thứ nào cả. Vậy mà Phật đã 8.000 lần qua lại, chắc Ngài còn phải 8.000 lần nữa mà chưa chắc bọn mình đã rời được một quần nào. Đấy, cho nên chúng ta mê lắm, để cẩn thận phiền não. Nhận nghĩa từng câu, tạp nhiễm phiền não. Nhiễm phiền não nói thì Phật dạy là 84.000 thứ, tổng quát lại là 3 cái độc tham sân si mạng nghi tà kiến của chúng mình. Tổng quát lại gọi là căn bản phiền não. Thế thì những cái này gọi là tạp, bởi vì nó là những thứ tạp loạn. Nhiễm là gì? Chữ nhiễm nghĩa là nó nhơ bẩn, nó khiến là tâm mình mất thanh tịnh. Phiền là nó làm nóng này, não là nó làm não loạn. Tạp nghĩa là rất nhiều thứ khác nhau. Nhiễm là làm cho nhơ bẩn, phiền là làm cho nóng này bực bội, não là não loạn, khiến cho khởi mất an định tinh thần. Thì chúng ta bây giờ cái mà Trang Nghiêm đang nhận là tâm tánh của mình đấy. Chúng ta cứ nhận là tâm tánh của mình, nó bảo sao chúng mình nghe vậy. Phật gọi là cái loại tạp nhiễm phiền não. Suốt ngày chúng mình thầm nhận là, gọi nó là mình. Thì cái tạp nhiễm phiền não này chỉ là khách trần. Thế nào là khách, thế nào là trần? Ở trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài Kiều Trần Như, Ngài chỉ cần hiểu hai chữ khách trần này mà Ngài chứng quả A-la-hán, và Ngài giảng lại cho bọn chúng mình. Chỉ cần thế thôi, đâu khó gì đâu. Đức Phật đã nói rằng nếu mà chúng ta thật lòng học, thật lòng tu, tin Phật thì chỉ cần nắm được một sợi lông của Phật thôi, người cũng chứng quả thành. Thế Ngài Kiều Trần Như này chỉ hiểu có hai chữ khách trần, Ngài chứng A-la-hán. Ngài giảng ở trong Kinh Lăng Nghiêm bài kiến tinh bất động. Ngài lấy cái thí dụ như là trong quán trọ, mình cứ nhìn ở trong quán trọ thì mình thấy cái người nào ấy, đến rồi lại đi ấy, thì đấy là khách. Còn cái người nào người ta không đến mà người ta cũng không đi, ta vẫn cứ ở đấy, thường trụ ở đấy thì gọi là chủ. Vậy thì bây giờ soi lại cái thân mình xem đâu là chủ, đâu là khách. Thì ở Trang Nghiêm tìm xem ở thân của Trang Nghiêm xem đâu là chủ, đâu là khách. Đó, là ông khách bự. Ông khách bự. Thế còn ở con mắt của con ấy, cả ngày nó có tiếp khách không? Mở ra thế này, ánh sáng mặt trời chiếu đây, cả ngày nó có tiếp khách không? Đó, nhìn ra thế này thì thấy cái hình ảnh ở cái khung cửa này hiện, một cái bóng hiện đây, quay ra thế này, cái bóng này tắt rồi lại thấy Tổ An An ngồi đây. À, quay ra một cái hình ảnh của Tổ lại tắt đi, lại nhìn thấy cái cửa đằng kia. Đấy, mỗi ngày con tiếp bao nhiêu khách, nguyên cái con mắt này thôi nó tiếp cả, có nghĩa cả ngày mấy trăm ông khách. Mỗi lần người ta khen, mỗi lần người ta chê, mỗi lần các quý sư cô chỉ dạy, rồi con chim con gà bao nhiêu âm thanh. Đấy, nó đến rồi nó đi, đấy, những cái gọi là khách. Cho nên cái mắt của chúng mình tiếp khách suốt ngày, cái tai của mình tiếp khách suốt ngày, còn cái mũi, cái lưỡi, cái thân nó nhận những ông khách nóng lạnh. Đó, chúng ta cũng tiếp khách suốt ngày. Rồi đến tối khi mắt đã nhắm không, mọi muôn vật đã an tịnh, đó, cảnh bên ngoài mình không tiếp nữa, thì ở trong tâm ấy, nó lại hiện lên bao nhiêu ông khách, những cái pháp trần hiện lên. Đấy, lại nhớ đến chuyện má ở nhà, em ở nhà không biết bây giờ nó đang làm gì, rồi nhớ chuyện tròn chuyện méo trong hàng ngày ôn lại, thế là lại bao nhiêu khách ùn họ tới, lại lo tiếp khách nữa, có không? Đấy, cho nên chúng ta sáu căn suốt ngày tiếp khách. Đấy, thế bây giờ đi tu thì phải làm gì? Phải bơm bớt cái chuyện tiếp khách đi để thanh tịnh sáu căn, biết rằng đây chỉ là khách đến rồi đi, đừng bận lòng, đừng lưu luyến. Âm thanh lời khen hiện lên biết là khách, để cho họ đi. Lời chê hiện lên biết là khách, để chấm đi. Chợt trong tâm khởi cái nhớ việc này việc kia biết là khách, để cho người ta đi. Đừng bận lòng lưu luyến nhớ nghĩ cái gì cả, để an cái thần thì mới tu được.
Ở trên nó có câu là Phật đã 8.000 lần qua ngại tam giới, mục đích duy nhất là phát minh bổn nguyên tâm địa cho chúng sanh. Con chưa hiểu từ câu phát minh bổn nguyên tâm địa.
Thì đấy, thì chính thầy đang giảng cái chuyện khách trần này, loại hết khách trần đi để tìm ra cái ông chủ nhân. Cái ông chủ nhân ấy là bổn nguyên tâm địa của bọn mình. Bổn nguyên tâm địa đấy, chính mình đang học cái chữ Bồ Tát tâm địa này. Đấy, đấy, các ngài đang giảng cho con cái tâm địa, mà cái tâm địa này là cái bổn nguyên mình vẫn có. À, như thầy đang biết nói, có phải cái biết nói của con là bổn nguyên con vẫn có không? Con mở vừa bụng mẹ mở mắt ra, mình thấy ở bụng mẹ mình ra, vừa ra khỏi bụng mẹ mình đã nghe các tiếng. Đấy, chúng ta đang thấy, đang nghe, đang cử động, đang cọ quậy chân tay, những cái này là cái chúng ta vốn vẫn có từ xưa, cho nên gọi là bổn nguyên, không phải là mẹ cho mình, mà cũng không ai cho, mà không phải mới có, mình có từ lâu, cho nên gọi là bổn nguyên, vốn mình vẫn có. thì cái ấy là cái tâm của mình. Chính là do cái tâm của mình, mình có cái tâm là cái tánh biết, cho nên nó mới biết nói, biết nghe, biết thấy. Đấy là cái tâm địa của mình. Mà đây tổ đang dạy chúng mình lọc những cái khách trần phiền não này đi, để nhớ lấy cái ông chủ nhân bổn nguyên tâm địa của mình. Cho nên đây ngài đang giảng tạp nhiễm phiền não chỉ là khách của cha nghiêm giảng nốt chữ trần nữa. Khi buổi sáng chúng ta nhìn qua khe cửa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khe cửa thì chúng ta thấy lăng xăng những hạt bụi. Cái này chị em có thấy không? Đấy. Nhưng mà phải có ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa, mình mới thấy ở trong hư không lăng xăng những hạt bụi. Còn bây giờ không có ánh sáng chiếu qua, mình nhìn hư không đây, mình thấy trong trong trẻo, chả có hạt bụi nào. Đấy, bây giờ không có ánh sáng mặt trời chiếu qua, mình thấy đây sạch sẽ lắm, chả có bụi nào cả, thấy trong veo. Nhưng mà có ánh sáng mặt trời lọt qua khe cửa chiếu qua cái chỗ ấy thì mình lại thấy lăng xăng vô số hạt bụi. Thế cha nghiêm chỉ tại làm sao lại bây giờ mình lại không thấy, tầm mắt của mình nhìn không nổi. Khi nào có ánh sáng chiếu qua khe cửa, thật ra đây khắp hư không đây vẫn có đầy bụi lăng xăng, mà con mắt của chúng mình nó không nhìn nổi, nó không thấy nổi. Vậy đó, khi có ánh sáng mặt trời chiếu, mình mới biết à cái chỗ ấy có bụi. Thế bây giờ ở đây ví với cái gì? Ví với cái gì? Chúng ta đang học về cái tâm địa của mình. Đấy, cái tâm địa của mình, người nào cũng tự cho là mình thanh tịnh lắm, mình phải lắm, mình hay lắm, tin ở nơi mình lắm. Cho nên cái tâm địa này nó nói gì cứ thấy nghe, cái vọng tâm nó nói gì mình cũng nghe, theo nó mà làm. Chỉ có khi nào mình học rồi mình tỉnh ra, có ánh sáng trí tuệ rọi vào cái tâm, mình mới biết những các cái mống niệm hàng ngày của mình là sai quấy, gọi là những phiền não, là những thứ lăng xăng hão huyền, nó không phải mình. Cả ngày cứ nói tôi vui, tôi buồn, tôi thích cái này, tôi nóng tánh, cứ nhận những các cái hư vọng, nhận là tâm tánh của mình. Thế nhận những cái bụi trần, nhận là mình, chứ không biết nó là phiền não. Ở đây Phật gọi nó là tạp nhiễm phiền não, nó là khách trần. Nếu mà mình giác tỉnh thì mình mặc nó phải tan đi. Thế đừng bận lòng đến nó, thì tự nó cái đó phải rơi rụng, nó tan đi, vì nó là cái hư vọng và cái không có. Còn nếu mà nhận tôi nóng tính, thế nhận là tôi, thế là bừng bừng lên rồi quát tháo. Nếu không quát tháo được thì cũng ngồi khóc tủi thân. Đó là bởi vì nhận những cái hư vọng đó là tâm tánh của mình, để nó sai mình. Còn cái người khôn ấy thì người ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô nghĩa là gì? Đừng nhận những cái tôi ưa thích là tham, tôi nóng tánh là sân. Đừng nhận những các cái hư vọng khách trần ấy là mình. Để quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên gọi là Nam Mô, nghĩa là bỏ những cái đi, quay về Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là ai? Phật là bậc đã giác tỉnh, ngài đã tỉnh thức, ngài nhận, ngài không như chúng mình. Chúng mình bây giờ là chúng sanh, Thế nào gọi là chúng sanh? Chúng chùa Bát Nhã. Cái danh từ chúng là chỉ từ 4 người trở lên thì mới gọi là một chúng. Chúng chùa Bát Nhã, chúng chùa Hương Sen, phải từ 4 cái trở lên thì gọi là một chúng. Chúng ta bây giờ ăn cơm, uống nước, thở không khí lạnh hơi ấm mặt trời, và dĩ nhiên là ở trong hư không, thế là 5 thứ. Rồi cộng với kiến đại và thức đại nó thành 7 thứ. Ăn cơm thì tức là cơm là gạo, gạo là tức là cây lúa ở đất lên. Thế là chúng ta vơ đất, nước, thở không khí là gió, hơi ấm mặt trời là lửa. Rồi hư không là 5. Kiến là cái thấy, thức là cái biết, cái biết sai của chúng mình hàng ngày. Đấy là 7 thứ gom lại chúng ta nhận làm cái thân của mình. Cho nên gọi là chúng. Chúng sanh nghĩa là do một chúng gom lại mà hình thành ra, gọi là sanh ra. Cho nên cô Trang Nghiêm tìm Trang Nghiêm. Trang Nghiêm ở chỗ nào? Cái tóc có phải là Trang Nghiêm không? Đâu có phải Trang Nghiêm. Cái bàn tay nó làm bằng đất, cái xương thịt nó làm bằng đất, đâu có phải Trang Nghiêm. Ruột gan nó cũng đất, đâu có phải Trang Nghiêm. Còn cái máu, máu mủ đờm rãi như cái thuộc về nước, đâu có phải Trang Nghiêm. Hơi thở cử động thuộc về gió, nói cười thuộc về gió, đâu có phải, có phải là Trang Nghiêm. Vậy Trang Nghiêm đứng đâu? Đấy, thế cho nên gọi là chúng sanh, nghĩa là gom một chúng lại hình thành, đặt tên là Trang Nghiêm. Chứ thực ra Trang Nghiêm là cái không hề có, mà chúng sanh do 7 thứ gom lại, tìm xem thật thứ nào là Trang Nghiêm. Có thứ nào thật là Trang Nghiêm không? Thế cho nên gọi là chúng sanh. Mà suốt ngày chỉ lo ăn, lo mặc, lo tìm chỗ nào ta thảnh thơi, đừng ai động tới ta. Thế cho nên rằng gọi là một chúng sanh. Còn ông Phật ấy, thì ông đã giác tỉnh rồi. Ông ấy không nhận, không làm chúng sanh nữa, mà gọi là ông Phật. Ông ấy giác tỉnh. Vì sao gọi là ông Phật? Nhận được rõ mình là cái gì. Còn bây giờ Trang Nghiêm nó còn đi vơ 7 thứ về, nó gom lại thì nó bào chế ra máu, nó tết lên một cái ông, một cái hình, đặt tên là Trang Nghiêm. Mà rồi ngày mai đây của đi vay thì phải già, nó sẽ bỏ vào quan tài, nó đem chôn tất cả lũ long dục mùn tàn thành đất. Có cái gì là Trang Nghiêm đâu. Còn ông Phật, vì sao gọi là ông Phật? Tỉnh ra rồi, ông ấy giác tỉnh hoàn toàn cho nên gọi là Phật. Ông đâu có như bọn mình. Ông nhận được cái tánh A-di-đà của ông. Cái tánh A-di-đà tàu dịch là tượng quan vô lượng thọ, vô lượng quang. Quang tức là sáng. Như chúng ta đang biết thấy, đang biết nghe, đang biết nói, đang biết quét nhà, đang biết thổi cơm, đang biết phải, biết trái, biết tu, biết học. Ở trong cái tánh biết của chúng ta hiện tại đây thì chính là mình, còn ai nữa. Cái này có phải mẹ cho chúng mình không? Đấy, bây giờ Trang Nghiêm nó tử tế, nó có cho thầy mượn cái tánh thấy, tánh nghe được một lúc không? Theo nó không có hiếu, nó không tử tế, nó không cho thầy mượn. Cái kia kìa, nó đang thấy, nó đang nghe rồi rõ ràng kia, mà mình mượn nó lại không cho mượn. Tệ quá. rõ ràng cái này là của ai mới xài, không dù tự thương quý như mẹ con à, cũng không thể nào cho mượn được. Cho mượn còn chả cho mượn được, huống chi là cho hẳn. Cho nên biết đây chính là mình, cái tánh đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe đây, cái tánh Phật đây. Cái này gọi là tánh Phật. Nếu ai trở về sống với nó thì sẽ thành Phật, cho nên gọi là tánh Phật. Và nó đang biết đấy, cho nên gọi là vô lượng quang. Mà bởi vì không, như vừa nói, mẹ cũng không cho mượn, cho vay được, huống chi là mẹ cho thật. Cho nên nó không phải của mẹ sinh ra mình, nó không phải từ mẹ sanh ra, mình đã có nó từ lâu rồi, cho nên gọi là vô sanh. Mà cũng không ai nắm được nó, bỏ vào quan tài đem chôn cả, bởi vì nó đâu có phải bằng đất mà giả về cho đất. Cho nên nó không diệt, nó không sanh, nó không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đấy, thế là tánh của mình vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế mình trở về đấy, cho nên chúng mình bây giờ cả ngày Nam Mô A Di Đà Phật, trở về nương tựa, trở về là bơn bớt, khỏi lo những chuyện cơm ăn áo mặc, lo đi vơ bảy cái thứ để mà kết thành hình thân. Bây giờ quay về nhận lấy mình thật là cái tánh vô lượng thọ đã, hiện tại đang mình đang sử dụng đây, không có lúc nào mình rời nó cả. Để quay về nghiên cứu, tìm hiểu nó và thanh lọc cho nó, bỏ cho sạch những cái mê đi. Đó, thế thì khách trần, chúng ta bỏ cho sạch những cái khách trần này đi, trở về nhận lấy ông chủ của mình. Thế ở đây Pháp Sư nói tạp nhiễm phiền não chỉ là khách, là trần mà thôi. Vậy thì sợ gì à, những cái tham sân si nó ngự trị chúng ta từ vô thủy đến giờ. Nó đưa chúng ta vào địa ngục, nó bắt chúng ta làm ma, làm quỷ, làm chó, làm mèo từ vô thủy đến giờ. Thế bây giờ đây chúng ta tỉnh ra thì đây Phật Tổ dạy nó chỉ là những tạp nhiễm, những khách trần, những phiền não thôi.